khi dạy về cái thái độ chân chánh trong khi chúng ta cho ai một món gì hay là chúng ta giúp ai một cái chuyện gì, thì người cho người giúp phải giữ thái độ chân chánh. Ngày hôm nay đáng lẽ là sẽ nói cho quý vị nghe về cái bài pháp của Hoàng Jyotika, nhưng mà có một cái đề tài khác nữa cũng liên quan tới những cái vấn đề mà bố thí làm phước giúp đỡ người ta, khuyến khích người ta tu niệm. Và vì những cái người mà đa phần là hành giả thường sinh, giúp đỡ bạn bè, giúp đỡ những người thân của mình đi tu niệm, thì có tâm mong đợi. Bởi vì có tâm mong đợi do đó mà đau khổ, mà buồn bã, mà bức xúc. Thì bây giờ cái phần thiền pháp là như thế này. Thưa sư, con mỗi buổi sáng con thường quét cái đường đi tinh hành ở bên Myanmar đó, chỗ thiền viện của sư ta có những cái đường đi tinh hành bằng cột. Trời mưa như thế này là mình đi ở trên đó là không bị mưa, rồi ta lại làm cao lên để cho khỏi mưa ướt hay là sạch sẽ. Cái đường đó thì mỗi buổi sáng mà các Phật tử hay là các hành giả hoặc là các ni thường thường quét cái đường tinh hành đó. Thì cô này cô cũng làm cái phần bộ phận đó là cô quét cái đường tinh hành. Và cô nói khi mà con đang quét cái đường tinh hành, tự nhiên tâm con nhớ tới một câu chuyện, một cái câu chuyện nó xảy ra ở bên Việt Nam. Cái câu chuyện này không phải tự nhiên mà nó nhớ ở trong con, mà nó có liên hệ với cái người chồng của con. Thì con nhớ câu chuyện gì? Con nhớ rằng có một hôm con ở Hải Phòng, con đứng đợi xe buýt, biết định đi đâu đó, thì con chợt nhận ra thấy có một cái chú là thanh niên, tuổi của chú khoảng chừng 18, 19, 20 tuổi. Cái chú này làm như chú bị tâm thần, thành ra đứng một chút mình chờ xe buýt thì con thấy chú đi tới từng cái thùng rác một, họ để hai bên đường, chú thập tay vào trong, chú bưới, chú đào, chú mắc những cái đồ ăn dơ ở trong ra chú ăn. Thì dĩ nhiên mà rác mà cái dịch cái đó là đồ ăn rất là dơ giấy nhấp nhúa mà đôi khi sinh thối nữa, nhưng mà chú ăn rất là ngon lành. Nó thấy tội nghiệp quá, con mới là chạy vô trong cái quán cơm gần đó, con mua cho chú một cái phần ăn. Nhưng mà khi vô tới nơi thì cái người bán cơm mà nói rằng là giờ này về chiều rồi, chỉ còn cơm trắng chứ không có đồ ăn. Thì biết như vậy con mới chạy qua cái tiệm bên cạnh, nó bán bánh mì, thì con mua hai cái bánh mì thịt. Và khi mà con mua xong rồi thì con bước ra thì con thấy cái chú này là đâu là hết trơn, con mới bị dòm chim chừng. Thì con thấy chú ta đang đi dọc theo bờ sông, con chạy theo thì chú thấy con chạy theo thì chú rất là sợ hãi. Thì con đưa hai ổ bánh mì lên, nói cho chú biết là tôi cho chú bánh mì cho tôi không đánh đập, cho tôi không có mục đích là làm hại gì chú hết trơn. Thì cái thằng nhỏ nó đứng lại, cái thằng khùng nó đứng lại. Thì khi mà nó đứng lại thì con đi tới gần là con đưa cho nó ổ bánh mì, thì nó cứ cầm hai ổ bánh mì với tay mà nó cười thôi, nên mình không ăn. Thế là nó bỏ khúc bánh mì xuống và nó tiếp tục nó mở cái bao ni lông mà đứng cách xa nó từng cả thước mà con vẫn nghe mùi thối, và nó bóc cơm bóc đồ ăn trong đó, nó ăn một cách ngon lành. Con chợt nghĩ lại chồng con từ Hải Phòng qua đây rất là khó khăn, cô này qua bên Myanmar thiền tập đi theo có một ông chồng và một đứa con. Đứa con học ở bên Moscow, ở bên Nga đó, đi về thăm gia đình. Cô vận động nó đi qua bên Myanmar hành thiền. Và cùng một lúc là cô cũng nhắc nhở cho ông chồng của cô, hai người cùng nhau đi thiền tập. Đây là một cái người chồng mà theo ý của cô rất là khó dạy và không chịu tu. Ông này ông bảo là tôi xin lỗi sư đấy nè, tôi chỉ muốn vợ tôi là trở thành một cái người đàn bà bình thường. Thế nào là một người đàn bà bình thường? Đó là một cái người đàn bà mà biết lo thương chồng, thương con, biết quán xuyến trong câu chuyện trong nhà, rồi biết đi chơi với chồng, biết đánh bài, biết đối dốc, biết là tán gẫu với tất cả mọi người khác, ngồi lê đôi mắt tất cả những cái gì mà nói như tật xấu của những cái bà mà không có con là bà này bà có, còn cho đó là cái chuyện bình thường.
còn vợ con mà đi hành thiền, đi tu niệm, đi liên ma, đi chuyện này chuyện kia, làm đó để làm gì? Con đâu có muốn bài thạ con làm những cái chuyện đó, con cũng muốn con là người đàn ông bình thường, buổi sáng thức dậy đọc tờ báo, xem truyền hình, đi uống cà phê, tán dóc với bạn bè, chiều đi thăm con thăm cháu. Tại sao mình không có một câu chuyện bình thường như vậy mà mình lằn lội khó khăn, đi chỗ này chỗ kia tu niệm, cực khổ ăn uống thiếu thốn? Vì vậy ông này bức xúc rồi lắm. Nhưng mà quý vị nghe những cái lời đó không phải là không có lý gì vậy. Tôi đâu có làm cái gì đâu, tôi rất là hiền lành, tôi chỉ muốn một cái con người bình thường, tôi muốn một người vợ bình thường, tôi muốn một người chồng bình thường. Bình thường theo cái ý của ông, tại sao mà bà thả tôi là muốn như thế, muốn nhiều như vậy, muốn cái chuyện mà ở đời không ai muốn hết? Và cái vấn đề này không phải là ngày hôm nay, hai vợ chồng qua rồi, cô này cô thấy như là cái người trực tiếp xâm dịch cho thầy, do đó mà cô đem cái vấn đề của cô ra tâm sự. Thì không phải là cô muốn tâm sự cho thầy, nhưng mà bởi vì cô muốn rằng sư hiểu công chuyện của cô và giúp cô qua vị thiền sư. Nghĩa là cô muốn vị thiền sư giúp cô qua cái việc xâm dịch của sư, mà muốn sư giúp là sư để hiểu câu chuyện gia đình của họ. Do đó cái ông thiền sư là cái ông mà ông thiền sư là ông phụ tá thiền sư nghe nhiều chuyện, quý vị, cái chuyện mình không muốn nghe cũng phải nghe. Do đó thiền sư càng nổi tiếng, cái đầu của ông thiền sư giống cái thùng rác càng lúc càng bự, bởi vì người ta đem cái tiền gì đâu không ta đổ có lỗ tai. Rồi bây giờ cô này cô nói, con thấy rằng chồng của con, tâm con so sánh với ông chồng con, qua đây có thầy có bạn, thiện đường rộng rãi, điều kiện thật là tốt, không chịu tu gây lộn với vợ với con, đòi về cho được. Bắt ông bực, bắt ông nhìn nhiều chiều ông chịu nổi, ông đòi ăn. Cô nói sao bây giờ đó, nếu mà anh muốn ăn thì anh mua mì quá những cái gì anh bỏ trong phòng, bánh là gì, nhờ mấy các vị mà bên bên ma sẽ đi mua dùng đồ ăn để trong phòng. Ông nói mắc mới gì mà mình giấu, mình cứ việc ăn chứ có sao đâu. Đấy, lục lệ trong thiền viện người ta muốn người tài gia sư sĩ cũng phải bị bắt quan là bị chịu không có dùng. Hay là ví dụ chẳng hạn như ông ấy, thì bà tôi đi thì tôi đi theo bà, tôi đi chơi thôi mà, tôi đã nói mà, bà rủ tôi qua đây tôi đi chơi thôi. Thế là buổi chiều ông ăn no xong rồi ông mua một giấc kẹo, ông mua vài tờ báo đọc, đem báo theo của mình, đem cả mấy chục tờ báo theo. Chiều nào cũng mở cái cửa sổ ra, bị ông ở dưới cửa trên lầu cao thì nhìn xuống thấy không, ông bật cửa sổ ông ngồi đọc báo thoải mái. Tâm con so sánh với ông chồng con, qua đây có thầy có bạn, thiền đường rộng rãi, không có chịu tu gây lộn với vợ con đòi về. Trời ơi nghiệp ta nặng quá, mình muốn cũng không cứu nổi, vì thế tâm con nhẹ nhàng như để xuống một cánh nặng. Con thấy cái người điên này, nghiệp người ta nặng quá, các bánh mì chả ngon hết sức không chịu ăn, cứ bắt cái đồ dơ mà ăn. Thì ông chồng con cũng vậy, trong cái điều kiện tu niệm nó quá thuận tiện, nó quá lợi lạc, tu cho nó bớt khổ, không chịu tu, rồi đòi ăn, rồi uống, rồi gây lộn với vợ con, đời. Sao mà nghiệp người ta nặng quá? Khi mà con hiểu rằng, ồ, cái ông chồng mình thì cũng giống như cái thằng điên thế thôi, hai người cũng khác nhau vậy chứ, nghĩ như vậy thì nhân tâm con càng ngày nhẹ nhàng dễ chịu. Vị thiền sư trả lời, ồ, hành giả nói một cái câu chuyện rất hay và tôi rất là thích, nhưng mà tôi nghĩ rằng vì tâm si che án nên người ta chỉ ưa những gì mình muốn, đưa cho một cái khác tốt hơn đẹp hơn họ chẳng bao giờ thích. Điều mà mình có thể giúp là làm sao cho họ biết từ chuyện tâm mình từ dài ra khôn. Khi có được một chút trí tuệ rồi, họ sẽ thấy rõ ở đâu là tốt, ở đâu là xấu. Ông thầy nói câu chuyện này hay lắm đó. Mấy cái người này, cô này là cô nói chuyện nghiệp, nhưng mà theo tôi thấy là những cái người này là tâm của họ rất si mê. Vì họ si mê, do đó họ không biết cái tốt là cái gì là tốt mà cái gì là xấu. Tu niệm là tốt, không tu niệm là xấu. Theo ý của cái cô hành giả này như vậy, thì cô muốn cho người ta hiểu thế nào là tốt, thế nào là xấu, thì cô phải giúp người ta tu thôi. Giúp người ta tu cho người ta có trí tuệ. Khi người ta có trí, người ta sẽ hiểu cái gì tốt, cái gì xấu. Cũng giống như người ta nói rằng những cái chương trình mà trợ giúp các sinh nghèo, các quốc gia giàu có được cái họp nhau trợ giúp, có những cái chương trình trợ giúp các quốc gia nghèo đói, vậy là để tam thế giới thì người ta có thể giúp bằng cách là lúa mì, gạo, bắp hay là các dụng cụ mà sử dụng nông nghiệp. Nhưng mà người ta nói cái quan trọng mà các quốc gia mà văn minh tiến bộ mà muốn giúp để cho các thứ mà nghèo đói thoát ra khỏi cái tình trạng khốn khổ đó, đó là làm sao mà giúp cho người ta học hành này, giúp rất nhiều về cái mặt giáo dục. Còn quý vị cho người ta ăn, ăn xong rồi hết, ăn xong rồi thôi, họ ăn no rồi là họ, mà họ không có mở mang trí óc là họ tiếp tục làm cái chuyện bậy bạ và họ tiếp tục đau khổ. Thì bây giờ mình làm sao để mình giúp họ thấy cái vấn đề. Suy lấy ví dụ, chẳng hạn như bây giờ có cái vấn đề cái không khí nó càng ngày nó càng nóng, bầu khí quyển của mình nó càng ngày càng nóng, và thế giới bây giờ là họ rất chấn động với cái chuyện đó, họ phải làm mọi cách để giữ cho cái bầu khí quyển mình nó đừng có bị tăng nhiệt độ như vậy. Bởi vì sao? Bởi cái sự tăng nhiệt độ của bầu khí quyển thì nó làm cho không khí, khí hậu nó đảo lộn, mưa rất là lớn, lúc rất là dữ dội, băng tuyết ở trên cái vùng Bắc Cực, Nam Cực nó bắt đầu nó nóng quá, nó bắt đầu nó chạy xuống. Thì người ta khám phá ra rằng những cái khó khăn là sao? Là ví dụ chẳng hạn như có một cái vùng ở Nam Mỹ tên là vùng Amazon. Ở đó quý vị thấy hàng ngàn, hàng triệu cây số là rừng. Bây giờ vì vấn đề kinh tế, người ta đang muốn chuyển từ cái dạng dầu khí, dầu thô hay là xăng nhớt càng ngày nó càng lên giá, thì người ta sẽ kiếm một cái nguồn thiên nhiên khác, năng lượng khác, và người ta nghĩ đến lúa mì, trồng lúa mì, trồng các loại mà có thể chiết ra để cho dầu cồn, alcohol đó, rượu cồn đó, thì người ta sử dụng rượu cồn như là cái phương tiện, như là cái năng lượng để mà thế xăng nhớt chẳng hạn, xăng dầu. Và vì là cái phần thông tin nó không có rõ ràng, do đó mà các học gia bây giờ thấy đó là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Là bởi vì khi mà người ta mà làm như vậy đó, thì người ta phải hy sinh những cái khu rừng nó rất là lớn. Và khi mà người ta chặt cây, người ta phá để người ta biến nó trở thành những cái ruộng bắp hay ruộng lúa mì đó, để tăng gia cái đồ mà sản xuất chất cồn, ăn cồn để mà cung cấp phương tiện cho xe cộ thay vì chạy xăng nhất nó qua mắt, thì là cái vấn đề làm cái giá cả nó càng ngày nó càng lên, bắp nó lên, lúa mì lên, đó là những cái thực phẩm nhu yếu của thế giới. Và mặc dù tàn phá như vậy làm cho cái bầu khí quyển nó càng lúc càng nóng, đó là chưa kể là nó chỉ mới thỏa mãn có 20% nhu cầu năng lượng của thế giới, trong khi mình tàn phá một cái môi trường lớn như vậy mà thỏa mãn có 20%. Nhưng mà bây giờ chẳng không được. Tại sao chẳng không được? Là bởi vì những cái người ở vùng đó bây giờ họ thấy giá dầu xăng lên quá cao, và nếu tiếp tục trồng lúa mì như thế này và trồng bắp như thế này là sẽ có lợi rất là nhiều. Bây giờ vấn đề là làm sao để giải quyết cái vấn đề lợi của người ta đi, giúp người ta thoát ra khỏi cái sự khó khăn này. Bởi vì trước mắt người nông dân ở trước đó họ chỉ thấy lợi, quốc gia các thứ đó họ chỉ thấy tàn phá rừng rú để mà có đất để mà trồng hoa màu là cái chuyện lợi trước mắt, mà họ quên đi là cái chuyện đau khổ, cái khó khăn, cái sự mà tai hại cho môi trường. Vì vậy từ một cái thông tin mà không có chính xác, người ta phá hại môi trường, người ta làm cho tất cả thế giới được trở nên yêu đứng vì những cái chuyện mà người ta làm, người ta thiếu suy nghĩ. Và mình thấy như vậy, thế giới bây giờ nó như vậy, nó cứ tiếp tục làm những lỗi lầm rồi cứ sửa để làm tiếp tục những lỗi lầm, tất cả đều duy nhất là để phục vụ cái lòng tham của con người. Bây giờ trở lại câu chuyện, mình thấy rằng bây giờ muốn cho cái người này ý thức rằng cái chuyện tu niệm là dễ dàng, là đúng, là tốt, thì mình phải giúp người ta tu. Nhưng mà bây giờ mình phải giúp như thế nào, giúp với thay đổi gì? Cô này có phải tiếp ông thầy cho thầy nói rằng là nghiệp của người ta nặng quá, nói như vậy không đúng sao? Bởi vì cái thằng nhỏ nhỏ đó, nghiệp nó nặng quá, do đó mà nó đi cái lục rồi dơ nó ăn à. Chồng của tôi cũng nặng quá, qua đây chùa chiền tu viện này ta cho mình học hành, có thầy, có bà, có tất cả mọi người khuyến khích mà không chịu tu, ăn rồi cứ nằm ngủ đọc sách đọc báo. Bây giờ mình nói rằng là nghiệp của ta nặng quá không đúng sao? Có thể nói là nghiệp vì tài và nghiệp cho nên tâm họ mê mờ, không đủ sự khôn ngoan để thấy cái gì xấu, cái gì tốt. Người bình thường chỉ muốn đi ăn, đi chơi, đi du hí, ít ai chịu vô thiền viện tu tập. Họ không vào vì không thấy, không hiểu được sự lợi ích của thường tập, không có trí tuệ, không thể nào hiểu được cái sự lợi ích của tu niệm. Người đời thường họ họ ở bên Mỹ, họ ở đâu các ngoại quốc, họ về Việt Nam là quý vị thấy nghe trên máy bay là họ còn nói chuyện ăn chơi xong. Họ mua rượu, họ mua nước hoa, họ mua đủ thứ để về tặng bà con thân bằng thân thuộc. Họ nói với nhau cái chuyện đi về tới Việt Nam đi chơi chỗ nào cho vui vẻ. Thì tâm lý thông thường của người đời là họ không có, họ không biết cái chuyện tu niệm là quan trọng. Họ chỉ muốn là đi chơi và đi du lịch mà thôi. Nhờ thiện nghiệp đã tạo từ trước nên quý vị mới thích vô thiền viện tu, thích sống cuộc đời tu tập. Ngược lại, những người không tu thấy nơi ăn chơi, những chốn phồn hoa giải trí, đèn màu mới là hấp dẫn, đó là nơi phải tìm kiếm đến. Người ta không tu, người ta không có trí tuệ. Do đó cái sự vắng lặng, cái sự im lặng của thiền viện trở thành là một cái gánh nặng của họ. Họ đi lên chùa, họ lên chỗ thiền viện, họ thấy ai cũng nói, họ cảm thấy họ sợ hãi quá. Gì mà mặc đi xa đi thì không thèm nói thành năng gì chân. Xin nhớ có một chuyện, có cái cô đó, cô nói có một năm á, chúng tôi tổ chức một khóa thiền, cô đang người Mỹ, thiền sư người Mỹ, chúng tôi tổ chức một khóa thiền ở bên Switzerland á, là bên Thụy Sĩ đó. Rồi cái vì không có thiền viện cho đó, chúng tôi mới mượn cái nhà khá lớn của một cái cô đó, có gia đình, nhưng mà rồi cô bị vấn đề lý gì rồi sao thì cô để căn nhà lại, thì chúng tôi mượn cái căn nhà để mà tổ chức khóa thiền tập trong 5-10 ngày gì đó. Vì thiền sư cũng là một người thụy sĩ, nói được tiếng Đức nữa, thì là cô nói là cái hôm đó là trong khi cái giờ kinh hành á, thì tất cả thiền sinh đi ra ngoài hết để đi kinh hành, bởi vì trời nắng, thì một người trời lành mà Switzerland là thụy sĩ lành lắm, do đó họ trùm khăn, trùm mền, người nào trùm cái mền hết trơn, người thì đổ nón len, người trùm mền, người đeo cái khăn phu la để cho nó kín đáo, để bị đi bộ ở ngoài lạnh. Thì cô nói là trong khi mà chúng tôi đang đi mà kinh hành như vậy đó, thì sư thầy có một cái ông phát thơ đi tới, ông muốn để thơ từ vào trong hộp thơ, thì ông cứ dòm chúng tôi hoài, ông cứ ngó tụi tôi hoài, ông không biết là ông ngạc nhiên cái nhà này, tại sao mấy cái người này, mấy cái người ở đâu tới mà người nào người nấy có bạc mày, có một xúc xa biết gì mà trùm cái mềm mà đi tới đi lui. Thì có một anh ra anh hỏi, chú tính bỏ thơ hả? Chú đưa thơ cho tôi đi. Anh đưa thơ hả? Anh đưa đi. Có nhiều lắm không? Nó không nhiều, chỉ có một vài cái. Thôi đưa cho tôi đem vô. Cái ông phát thơ quý vị, vì biết không phải tôi biết. Này anh này, cái nhà này đó, nó trở thành cái nhà thánh điên hồi nào rồi. Toàn thấy mấy ông giống điên không? Lúc đó ông này mới giải thích không, tụi tôi đang tổ chức khóa thiền rồi về, chúng tôi cũng có nói rồi vậy. Quý vị thấy dưới mắt người ngoài dòm mình làm cái chuyện như thế này là họ nói mình điên. Suy nhớ mấy năm đầu tiên mà suy đi tập thiền á, có một năm quý vị thì làm việc cho một cái hàng mà bán mắt kiến, mình là cái bằng là technician, tức là mình vậy là cái người mà gọi là dưới bác sĩ, phụ tá cho ông bác sĩ. Bác sĩ vô thì khi đo mắt kiến, đo mắt rồi cho bệnh nhân chuẩn bị giấy tờ hồ sơ, rồi bác sĩ vô. Mình không phải y tá, bởi vì bên ngoài cái chuyện mà mình giúp bệnh nhân, mình còn cái phần kỹ thuật nữa, là mình cho người ta lựa kiến tùy theo cái độ của người ta, mình lựa cho người ta, rồi mình lựa cái tầm nào cho thích hợp, rồi vân vân, rồi mình đo cái độ mắt, rồi mình lựa cho đúng, rồi mình viết cái tờ mà đặt hàng đó, viết sao cho đúng cái toa mà bác sĩ để cho theo cái con mắt của họ, cái đồ mắt của họ, cái nào. Thì hôm năm đó là suy đi tu, suy muốn đi tu vô cùng. Năm đó tự nhiên cái tâm của suy nó muốn đi tu, làm được vài ba năm tự nhiên tâm đi tu. Thì là khi mà suy nghe có một vị thiền sư từ Myanmar qua, thì suy xin phép cái ông mà manager, ông mà quản lý, và tôi xin anh cho tôi một thời gian để đi tu. Và ông kêu bảo không được, anh đi không có được. Và tại sao không được? Và tại vì anh mới vô làm, anh chỉ được có một tuần phép rồi, mà bây giờ anh xin tới 10 ngày tôi không có thể cho được. Cái suy năng lý, suy nói là tôi đi tu, phải tôi lên trên đó là phải đi, tôi đi chơi. Lúc đầu nó có tưởng mình đi chơi thôi. Thế sao một lát tôi giải thích, suy nói là tôi không phải đi chơi, tôi đi chịu một khoa thiền. Rồi cái bà đó, cái bà mà manager, cái bà quản lý, cái bà mới hỏi, mày đi làm khoa thiền, mày làm cái gì? Nói tao nghe thì, là thể đi khoa thiền, thể đi rồi ngồi thiền, rồi đi thiền. Rồi nó nói là có cho nói chuyện không? Không. Gặp nhau có chào phải không? Không. Rồi ăn uống sao? Chỉ ăn một buổi thôi, còn buổi chiều nó mày đi. Bộ mày khùng sao rồi chứ làm vậy? Tôi nói bởi vì tôi khùng nữa cho tôi mới xin bà. Sao bây giờ bà cho không? Tôi đi làm chuyện khùng đó. Thì quý vị biết sau đó đó, sau khi mà xin bà cho được 10 ngày rồi ha, mình được con nghỉ có 7 ngày rồi, bà cho mình tới 10 ngày, mình dư được 3 ngày rồi đó. Cái 3 ngày này là mình kêu một nghỉ mà không được lương. Chưa tới thì xin thêm 10 ngày nữa. Bà hỏi mình khùng mà làm chuyện gì mình xin nữa. Nên tôi đi xuất gia. Mình xuất gia là làm sao? Xuất gia là mặc y cào tập đồ. Nó không cho chạy, không cho đi bắt là không. Bà nói thôi, chắc là mày buồn tí rồi. Thôi mày muốn đi đâu mày đi. Họ không có hiểu. Họ không hiểu mình muốn cái gì. Thì quý vị thấy, người ta nói là người tu niệm là người đi ngược lại, đi lùi ngược dòng nước của thế gian là vậy đó. Mình làm những cái chuyện mà thế gian họ cũng ưa. Vì vậy, trong này, vị trí thứ nhất là nhờ cái thiện nghiệp đã tạo ra từ trước, do đó mình mới thích tu niệm. Còn những cái người thế gian thì họ thích tới chuyện nơi mà ăn chơi du hí đèn màu, đối với họ là cái chuyện hấp dẫn. Còn cái chuyện tu hành có bộ khó khăn quá. Tôi khuyên bạn đừng nhìn một cá nhân nào, hãy nhìn vào trạng thái tâm. Tâm có trí tuệ hay si mê, không có ai trong này cả, chỉ là biểu hiện của mê mờ hay sáng suốt xuất hiện qua hành vi của một cá nhân mà thôi. Ông thầy nói đừng có nhìn cái cá nhân này, đừng có nhìn họ, chỉ nhắc rằng họ không có trí tuệ. Vì họ không có trí tuệ, do đó họ không có sáng suốt. Do đó họ không sáng suốt, họ không thể nghĩ như mình được. Cái tư duy của họ cũng thể giống của tư duy của mình được. Nhưng mà này, cái hay của ông thầy này là ông nhắc lại. Quý vị nói rằng quý vị có trí tuệ, quý vị thông minh, quý vị đã tạo những cái thiền nghiệp trong quá khứ. Ngày hôm nay quý vị mới thích hành thiền, quý vị mới vô thiền viện, quý vị tu niệm 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, hay là qua Myanmar tu tháng này qua tháng kia. Quý vị rất là hạnh diện, quý vị cho là quý vị có trí tuệ. Ngược lại, các vị thánh nhân nhìn những người phàm như chúng ta, quý vị biết các ngài nói sao? Đây là một cái lũ điên. Vậy thì khi mình tu hành, mình đàng hoàng tử tế, mình tu niệm, mình cảm thấy mình rất là thánh thiện, mình nhìn người khác mình lũ điên. Các bậc thánh nhân ở trên nhìn xuống thấy mình điên quá, là tại vì sao? Ngồi thiền toàn tham sân si không mà. Nghĩ toàn cái chuyện gì đâu, đau khổ quá. Ngay trình pháp của quý vị thấy, bởi vì hồi nãy tôi nói đó, một ông thiền sư là một cái thùng rác rất là lớn, họ dồn của mình nó toàn cái thứ gì đâu không à. Các vị thánh nhân nhìn chúng ta, những người phàm như là một lũ điên. Mình nhìn người khác mà nó điên, các vị thánh nhân nhìn mình như một lũ điên. Cùng một hoàn cảnh nhưng cái nhìn thì không giống. Trước đây ông chồng con không chịu tu niệm, con bức xúc, con khó chịu. Bây giờ thì con có nghe có một chút được cảm thông và tha thứ. Hồi trước là tôi thầy đó, tôi bực ông này lắm. Hồi xưa mà lấy nhau đó là tôi đâu có muốn ông lấy ông á. Cô kể lại câu chuyện hồi xưa, tôi không thích lấy ông đó. Tôi nói tôi chỉ muốn đi tu thôi. Và anh chỉ dứt khoát đi, nếu mà anh sau này á, vợ chồng mà thời gian mà con cái mà khôn lớn rồi là phải đi tu, mà anh không đi tu thì dứt khoát tôi bỏ anh. Bây giờ nói bây giờ đây là anh chịu không này. Ông đó ông thương quá, ông phải chịu cho làm sao. Đó, thì bây giờ bà nhắc lại câu chuyện quá khứ mà hồi xưa khi mà mình lấy nhau lúc còn trẻ là tôi đã muốn đi tu rồi, nhưng mà vì anh cam kết với tôi rồi tôi cũng muốn cho bố mẹ của tôi khoan hỉ cho đó mà tôi lấy anh, và anh hứa với tôi rằng là khi mà mình về già bây giờ mình sẽ là cùng nhau đi tu niệm, và anh hứa rồi thì anh phải làm đấy. Nhưng mà khi mà ông không làm thì con bức xúc, bực bội, con khó chịu, con sân hận, con phiền não cái lắm. Nhưng bây giờ thì con bớt bức xúc, còn có được một cái chút nghĩa là tha thứ, bớt khó chịu, bớt bức xúc. Thì thầy thiền sư trả lời là đúng rồi, nhờ có sự hiểu biết, có trí tuệ, người tu hành dễ cảm thông và tha thứ lỗi của người khác. Như vậy thì quý vị thấy, mình muốn có cái sự tha thứ, có sự cảm thông, có sự hiểu biết, mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người khác để mình thương, mình cảm, mình bớt gọi là khắc khe với người ta, là mình phải có sự tu niệm. Bởi vì sao? Sự tu niệm mới cho mình trí tuệ, cho mình trí tuệ để mình thấy rằng họ tâm si của họ nhiều quá. Họ cứ nghĩ rằng cái thế gian ở ngoài là vui vẻ, chỗ mà ăn chơi giải trí là sung sướng, trong khi mà mình thấy toàn tới đó là toàn cái chuyện phiền não. Vì mình tu rồi, mình hiểu rằng họ tâm si nhiều quá, do đó mình tạm thôi, mình nương tay cho họ. Mình không có dám là kết tội họ, hay là mình không có dám gọi là khắc khe với họ như ngày xưa nữa. Một chút cảm thông, một chút tha thứ, bởi vì mình đã có được cái sự hiểu biết, mình có được cái sự trí tuệ. Nhưng mà đồng thời mình cũng hiểu rằng cái trí tuệ của mình nó rất là nhỏ, rất là ít, nó mờ như cái ánh sáng của cái đèn pin, bóng tối xung quanh rất là đầy đặc. Nếu mà quý vị thấy tắt điện, vì thường sư nói mà quý vị bật cái đèn pin lên, quý vị sẽ thấy những cái vật ở trong cái khoảng sáng rất là rõ. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng bóng tối còn lại nó rất là lớn. Khoan nói rằng là mình đã thấy, mình đã hiểu, mình đã biết, mình đã có trí tuệ. Cái sự hiểu biết, cái trí tuệ của mình nó còn rất là nhỏ. Do đó mà các vị thánh nhân mới nói rằng mình là cái người phàm, là cái một lũ điên là vậy đó. Bởi vì phiền não nhiều quá. Người này tự biết đặt mình vào hoàn cảnh của người kia, nghĩa là cái người mà có tu niệm, người có trí tuệ rồi thì rất có tâm tha thứ, dễ tha thứ, tha thứ cho lỗi của người khác. Người này biết tự đặt mình vào hoàn cảnh của người kia, không khư khư cố chấp vào quan kiến của mình, rồi phê mình, rồi xét đoán, rồi sân hận với người ta. Nhờ trí tuệ, đầu óc người tu tương đối phóng khoáng, cái nhìn nó rộng rãi hơn, sống hài hòa hơn với tất cả mọi người. Nhờ cái sự tu niệm rồi mình thấy cái vấn đề ở dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Mình không còn chấp đây là chồng của mình, đây là con của mình nữa. Tại sao những cái người này họ không chịu tu niệm? Tại sao người này họ mê mờ như vậy? Tại sao mà đi qua một cái thiền viện, đi qua một cái nơi mà tất cả mọi người tu hành mà mình lại không tu? Mình lại dễ vui, rồi sau này rồi khi chết, rồi khi già, rồi lúc đau khổ rồi làm sao đây? Vâng 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 vâng. Và cứ tiếp tục tư duy như vậy làm người ta đau khổ. Trong nhà thiền ta gọi là quý vị quan sát thực tế. Quý vị đem người, đem tôi ta ra là quý vị sẽ đau khổ. Ngược lại quý vị nói, đây chỉ là tâm si mà thôi. Cái tâm nó chưa tu thì nó vô minh, nó ngu dốt, nó si mê. Thì mình cũng thế. So với người đó mình có vẻ tương đối mình ít hơn. Nhưng mà với một vị thánh nhân mình cũng là cái người ngu như thường, mình vẫn si mê mình. Bởi vì sao? Bởi vì chính cá nhân mình đôi khi mình cũng lầm lộ, mình cũng phiền não vô cùng. Đó là cái phần tình pháp của người vợ. Cái cô này khi mà đem người chồng qua đó là biết rằng là người chồng không có thích tu hành, cãi vã nhau hoài, rồi về hoài, mới là nhờ sư đứng ra làm trung gian để mà giúp giùm ổng làm cái nhiệm vụ cái mình là cái xoa dịu. Nhưng mà sư thì sư không giỏi cái chuyện này, phải nói là như vậy. Ai xoa sư được trên khi xoa người khác nó khó quá quý vị. Chắc cái bàn tay sư nó không có dịu dàng, sư cũng biết vậy. Nói câu nào cô nói giống như ta chặt búa vậy đó. Có nhiều người họ nhận xét sư như vậy đó. Thì là sư mới là gặp ông sư mới nói chuyện thôi. Nói chuyện một cách thông cảm, giống như chuyện anh em vậy thôi. Sư không coi ông là Phật tử, là sư không coi ông là hành giả thiền sinh gì hết. Sư vô trong phòng, sư gõ cửa, sư hỏi thăm. Ông hơn sư một chừng vài tuổi, do đó sư kêu ông ăn. Thân mặt vô cùng và nói chuyện rất là vui vẻ. Thì lúc đầu á, ông còn hơi khó khăn. Ông làm những cái bộ như là giống như là sư vô để mà sư kiếm chuyện với ông á. Chắc là bà này là bà vợ tôi, bà thạc tôi, bà kiếm sư, bà đưa sư vô đây để kiếm chuyện tôi và ông, để quay chuyện như thế nào, để mà thăm dò như thế nào, để mà báo cáo cho ông thiền sinh. Với cái tâm tư như vậy thì lúc đầu căng thẳng cái đó. Từ khi nói chuyện rồi ra trung gian qua cái đứa con trai nữa. Cậu này là một cái chú thanh niên khoảng chừng lối chừng sư đoán chừng 20-21 tuổi, đang học về cái ngành vi tính ở bên Moscow. Thành ra sư chuyên qua cái thằng bé này, qua cái cậu con này, là sư nói những câu chuyện về học hành rồi vậy, cho cậu trao đổi với sư những cái vấn đề bên Mỹ rồi vậy. Thành ra bắt đầu cũng có cái cảm thấy có một cái sự mà cái một hơi thân mật. Thì bắt đầu nói chuyện với sư liên quan tới vấn đề tu nghiệp. Thì bây giờ mời quý vị nghe những cái câu mà ông nói, những câu này ông nói với sư rồi, sư giúp ông, sư trả lời cho ông để ông cảm thông, để mình xoa dịu cái tâm ông một chút xíu. Nhưng mà khi mà bà vợ trình pháp như thế này, sư đem những cái câu hỏi của ông chồng ra, sư nói với ông thiền sinh. Sư nói là ngày hôm qua hôm kia tôi có gặp ông chồng của bà này, tôi có nói chuyện với ông, và sau đây là ông hỏi tôi một vài câu mà tôi đã giải thích rồi, nhưng mà tôi muốn hôm nay tôi đưa ra để thầy nghe, và xin thầy cho tôi một cái ý kiến để cho các hành giả tới tu niệm đây hiểu thêm về cái vấn đề mà cái người thiện nam này, cái người cư sĩ họ thắc mắc. Bây giờ câu thứ nhất ông nói: tôi dự những cái buổi thiền pháp và tôi nghe ông thiền sư ông dạy cách đối trị với những ký ức đau khổ lúc hành giả ngồi thiền. Tôi theo dõi rất những cái buổi thiền pháp và tôi nghe ông thiền sư, cái vị mà hành giả thiền pháp rồi nói rằng là thưa sư, khi con ngồi tâm con nó tạo được lại những cái chuyện đau khổ, đúng như cái chuyện mà cái cô kia ở bên Ấn Độ vậy. Thì trong cái năm 2007 vừa rồi rất là nhiều hành giả cũng nói về vấn đề đó. Tâm đau khổ, những cái ký ức đau khổ trong quá khứ nó tạo trở lại. Rồi những cái câu chuyện liên quan tới vấn đề ái nó trào trở lại. Thương người ta rồi bây giờ đi hành thiền tự nhiên tâm nó trào trở lại. thì tôi nghe ông thầy chỉ cho các hành giả cách thức đối trị với những ký ức đau khổ lúc hành giả ngồi thiền. Tôi đặt câu hỏi, thế thì ngồi làm gì để cho đau buồn nó có dịp trào lại? Ngồi đi chứ, mắc mới thì ngồi ha? Đi chơi có phải chứ không? Đọc báo có phải khỏe không? Hay đi du hí có phải không? Đi làm những chuyện đó tâm mình nó đâu có trào lại. Ngồi thiền đi để cho nó trào lại thì kiếm cách đối trị phải ngu không? Ý ông nói là như vậy đó quý vị. Thế thì ngồi làm gì cho những đau buồn này nó có dịp trào lại? Ông Linh giảng với như vậy. Tôi và thằng con trai của tôi đây này có rất nhiều chuyện xung đột với cha con, nhưng bây giờ thì yên rồi, tôi đâu có hờn, đâu có giận nó nữa đâu. Cái sự kiện là sư thấy không, bố con của tôi đó cùng nhau đi Myanmar du lịch, chúng tôi rất là hài hòa êm ái. Có bao giờ sư vô đây sư thấy tôi và nó cãi nhau đâu, mà giữa tôi và nó xung khắc rất là nhiều đấy. Tôi không cần ngồi thiền, tôi đâu có cần ngồi thiền, tôi không cần ngồi thiền, tôi không cần tu niệm, do đó ký ức không có thể nào mà quay trở lại để phá tôi. Và bố con tôi sống rất hài hòa vui vẻ. Câu trả lời, phải nói là những đau buồn quá dần vẫn còn đó, chưa ra khỏi tâm của người cha. Ông này chỉ cố gắng đè xuống để cho cha con sống hòa thuận với nhau. Bởi vì con mình nó từ Moscow nó về, nó đi học lâu, nó xa nhà, nó về, nó thăm nhà. Bây giờ chẳng lẽ mình khơi ra để mình nói những cái chuyện đau khổ sao? Cơn giận mình buồn, mình giận con mình thương, mình ghét ai, mình bực bội ai, nhưng mà vì đôi khi những cái hoàn cảnh mình phải đè xuống, mình phải làm bộ vui, mình cười, mình vui vẻ, thoải mái, là thật cả trong tâm của mình chưa có xong, chưa có chấm dứt được, chưa có hết niềm oán hờn, bực bội, đau khổ nó vẫn còn trong đó, nhưng mà mình phải đè xuống, bởi vì cái hoàn cảnh nó không cho phép mình bung ra để rồi mình nói hành làm những cái hành vi bất thiện. Anh ta không hiểu bản chất của tâm nên mới nói như thế. Nhờ thiền tập tâm yên, quá khứ đau buồn dấy lên, hành giả sẽ có dịp hiểu được sinh học của tâm. Bởi vì cái người này là cái người không tu, cái người không hành, do đó họ nói rằng tại vì ngồi thiền, do đó tâm nó mới trào trở lại, đau buồn trong quá khứ nó mới trào trở lại. Không hành thiền, đau buồn có cái gì đâu mà trào trở lại. Vì thiền sư nói, khi tâm yên, vì không bị cảnh bên ngoài chi phối, thì niềm tốt xấu xa xưa sẽ hiện về tốt, không kiểm soát được. Như những người ở tù, những người già đã rồi, những người mình không đi lại sinh hoạt bình thường, ưa nhớ những cái chuyện cũ. Những người này đã có hành thiền, nhưng mà bởi vì sao? Họ không có việc làm, họ rồi rạc, bây giờ họ về hưu rồi, họ già rồi, họ không có câu chuyện. Do đó họ ngồi, họ nhớ toàn cái chuyện quá khứ, ăn xong rồi cứ ngồi chỗ, cho nên nói toàn cái chuyện quá khứ không. Những người mà đau ốm, nằm trong bệnh viện, họ cũng có gì để làm hết. Cái thể chất của họ không có cho phép họ, cái điều kiện thể chất không cho phép họ sinh hoạt bình thường như mình, họ không có đi tới đi lui được. Do đó mà họ ngồi một chỗ, tâm họ suy nghĩ rất là nhiều. Rồi những cái người rồi rành ăn không ngồi rồi vậy, họ có chồng có con, nó đi làm đi lừng mấy bà rồi ngồi không có câu chuyện là đi chỗ này chỗ kia, ngồi lên đôi mắt nói chuyện tiền tào lao tư đế, và họ nhớ những cái chuyện quá khứ rất là rõ. Vì vậy ông thầy thiền sư nói, khi cái tâm bạn nó rạch, nó rồi, nó không có gì và nó yên tĩnh vắng lặng, nhưng khi ngồi thiền là tự nhiên những cái câu chuyện trong quá khứ nó trào trở lại. Chứ không phải vì thiền tập, không phải vì ngồi thiền mà ký ức đau buồn nó sống trở lại và nó quậy phá mình. Họ có hành thiền đâu, nhưng ngồi không, tâm chưa suy nghĩ về quá khứ. Trên bề mặt có thể nói là câu chuyện hờn dần giữa người cha và đứa con xem như đã ổn thỏa, nhưng trong tiềm thức người cha vẫn chưa quên những câu nói hay những hành vi thiếu lễ độ của đứa con. Bởi vì khi mà ông nói chuyện với sư là ông nói là cái thằng con của tôi đây này, nó với tôi là xung khắc nhau ghê lắm đây đó, nhưng mà bây giờ tôi với nó là quyết định là phải hòa hoãn với nhau, phải sống với nhau, rồi mẹ nó là muốn nó đi chung cái chuyến này với tôi, thì sư thấy tôi rất là vui. Nhưng mà quý vị biết ông thầy ngày xưa ông đoán tâm lý rất là đúng. Bởi vì sau đó khi mà thân mật hơn chút xíu rồi, mới nghe ông nói cái chuyện với thằng con, mới là thấy là đau khổ đấy. Do đó ông thầy thiền sư ông nói cái chuyện mà cái ông này ông tức bồi, ông sân hận với đứa con, ông còn giữ trong tâm, ông chưa có bỏ ra được. Bởi vì chỉ có thiền tập mới giúp mình xóa nhòa những cái, không phải xóa nhòa nhưng mà giúp mình đối trị làm thế nào, có một cái phương pháp nào để những cái ký ức đau buồn sống trở lại, mình đừng để cho nó quậy phá mình. Cái ký ức là ký ức, nó luôn luôn nằm ở đó. Khi nó sống trở lại, cái hành vi, cái thái độ của mình như thế nào, đó là cái điều quan trọng. Do đó thiền tập chỉ cho các bạn cách thức làm thế nào mà khi những cái ký ức, những cái tâm đau khổ này nó trào trở lại, mình biết cách hướng thiện nó để nó đừng quậy phá mình. Còn cái ông này ông không biết, ông cứ nghĩ là ổn thỏa rồi, con tôi với tôi là yên rồi, không có sao là hết trơn. Nhưng mà thật ra là câu chuyện nó ở trong này, và muốn biết là cái chuyện này nó yên hay không yên ấy. Để quay thì khi mà có một cái câu chuyện buồn mà nó xảy ra được giữa con ông và ông á, thì ông sẽ lôi những cái chuyện cũ ra đấy. Khi mà bằng nghĩ rằng là câu chuyện của mình và gia đình của mình là yên ổn rồi đó, thật ra không phải đâu. Đôi khi vì những cái điều kiện bên ngoài mà không cho phép mình nói thôi, mình phải làm bồ, mình giả bồ là mình vui vẻ, mình hòa hoãn, nhưng mà trong tâm của mình bằng khắc ghi những cái gì mà người này nói, người này đã làm, mà mình cho rằng là bất thiện, là đau khổ, là phiền não, là đủ thứ chuyện. Và nó chỉ êm lúc đó thôi, mà khi có một cái câu chuyện khác xảy ra, một cái trường hợp tương tự, thế là mình bóc cái trường cụ ra mình nói. Và chắc có lẽ quý vị ở ngoài đời, quý vị hiểu cái chuyện này rất là rõ hơn sư. Ông thầy nói trong ngay trong gia đình tôi thấy những cái chuyện này nó xảy ra như cơn bữa. Anh em chúng tôi là những cái người mà có học có hành, cái người giàu có, người rất là đối với người đời là dưới con mắt người đời là những cái người mà trí thức, những cái người mà kêu bằng là hiểu biết đấy. Thế nhưng mà khi mà có một cái câu chuyện gia đình thì lôi những cái chuyện mà kêu bằng là không có đáng cái gì trơn ra, và chua bới nhau một cách rất là tàn bề. Thì mà khi thầy nói câu chuyện, sư nhớ hồi xưa đó, lúc mà sư còn ở bên Pháp đó quý vị, có một hai cặp vợ chồng, có một cái người, một cái anh đó đó, anh lớn hơn sư lúc khoảng chừng 5-6 tuổi gì đó. Và hồi xưa anh ta là làm chức rất là lớn dưới chế độ cũ. Và khi mà có những cái khủng hoảng chính trị ấy, thì hồi xưa đó người ta ưa gợi những cái người mà gọi là phe đối lập Iran và Quốc và phục vụ trong cái ngành ngoại giao. Thành ra trong cái thời kỳ mà trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam á, cái ngành ngoại giao là cái ngành để mà dung dưỡng những cái người bị chế độ sa thải. Ví dụ ông tổng thống này lên rồi ông sa thải những người cụ thì ông sợ sa thải là đuổi họ ra thì tội không cho đi vào Quốc. Thì cái anh chị này đó qua tới bên Pháp, khi mà qua tới bên Pháp rồi đó mới gặp lại anh, gặp lại người bạn của anh, và anh khám phá ra rằng té ra người bạn của anh lấy một người vợ mà người vợ cũng là bạn của chị vợ của anh nữa. Như vậy là người chồng là bạn rồi mà vợ cũng bạn, như vậy thì quý vị thấy họ rất là thân thiết mật thiết với nhau. Rồi cái anh này á, cái anh này hồi xưa ở trong chế độ cũ là học rất là lớn, rồi được cử làm một cái việc gì đó, tùy viên quân sự, tùy viên cái gì văn hóa là gì không được rõ, toàn đại sứ, rồi bị sa thải. Rồi cái người bạn cũng vậy, người bạn cũng làm cái chuyên viên về kỹ thuật rất là lớn cao, rồi vì vấn đề chính trị cũng bị sa thải, và hai người gặp gỡ nhau và họ sống với nhau rất là êm đẹp. Nghĩa là anh này là một cặp vợ chồng này ở Pháp, còn cặp vợ chồng kia ở bên Thụy Sĩ, và họ liên lạc, họ điện thoại nhau, rồi cuối cùng là hai anh chị này mời hai anh chị kia về ở với nhau, thuê một cái căn hộ ở thành phố Bali, và họ sống vui vẻ thoải mái với nhau lắm. Sư không biết những người này, sư chỉ biết qua một bà cụ. Cái bà cụ này là sư ở thuê nhà bà, thật ra phải ở thuê nhà bà, nhưng mà khi lúc thời gian khi mới tới Pháp thì sư ở nhờ bà và cho sư ở, rồi trả lại sư làm công chuyện trong nhà, sư giúp đỡ, cũng giống như mình đi ở đời vậy. Nói là giúp thì không phải, nhưng mà giống như là mình bỏ công ra mình giúp bà thì bà cho mình ở nhà, đi ở đời đó quý vị. Cũng không danh dự gì lắm, nhưng mà thôi kệ nó. Vào cái lúc mà thời buổi khó khăn là làm sao, thì là mỗi lần như vậy là khi ở trong nhà bà, rồi cái thời gian cái sư không có ở nữa là tại vì sao, đại học nó cho sư vô học, rồi cho sư phòng ốc rẻ hơn, rồi ăn ở trong đại học nó tương đối nó rẻ hơn, do đó mà sư đi lâu lâu sư về sư thăm bà, sư nói chuyện với bà rồi vậy, hay đem những câu chuyện cũ của những cái người mà từ trước giờ gặp nhau mới hỏi hai vợ chồng kia, hai vợ chồng anh chị mà tùy viên của tòa đại sứ đó, bây giờ là anh ở đâu và cái câu chuyện của bốn người này như thế nào. Bà này nói một câu nghe rất là đau khổ, cái cháu ơi, tụi nó đánh lộn nhau đến độ mà phải đem ra tòa, bởi vì chỉ một cái chiếc quần lót, chỉ một cái chiếc quần lót thôi mà nó đánh nhau mà phải đưa ra tòa. Hai người thân mật như vậy, họ một người ở Thụy Sĩ, còn một người ở Pháp, hai người họ về, họ hợp với nhau, họ mua một cái căn hộ, họ ở chung với nhau. Hai người này không thể không nói gì mà hai cái cô vợ là gặp rất nhiều khó khăn. Có những cái chuyện nhỏ nhỏ trong gia đình nó bắt đầu nó dồn, cái cuối cùng nó có một cái cuối cùng để mà hai bên đánh nhau gì rất là gì rồi, là cái chuyện là phơi một cái quần lót trong phòng tắm, ở ngoài trời mưa, để không làm được. Cái cô một trong hai cô, cái cô nào đã phơi cái phần lóc trong phòng tâm, mà cái cô cái chủ căn hộ đó thật sự cô cũng phải là chủ nữa, bởi vì chia nhau mà, cô chỉ tới ở trước để cho bạn của mình có ở mà thôi. Thế là cô đối xử với cô kia giống như là một người chủ, và cô nói những cái lời rất là đau khổ. Mà thiệt ra thì cô cũng có cái lý là cô nói là chỗ đàn ông vô mình bàn vô mày treo cái cùng lớp nó không có được. Thế là lời qua thì lại họ đánh lộn nhau. Thế là bà cụ kia bà nói, cháu thấy không chị nhìn cái cùng lớp mà nó đưa nhau ra tòa đó. Mà đâu có phải là những người xa là họ là bạn bè với nhau, nối khố bao nhiêu năm rồi bây giờ đi ra ngoài quốc, trong cái cảnh mà bơ vơ, xa quê hương, xa đất nước, họ tìm kiếm nhau để họ gặp nhau mà cuối cùng cũng như thế đấy. Thì chúng ta thấy rằng là gì đây, cái những cái xung đột, những cái oán hờn, những cái tranh chấp trên thế gian này không phải từ một cái nguyên nhân đâu, nó bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân, và khi mà nó đã u cái nhân rồi là nó nổ bùng như xét. Vì vậy vị thiền sư thường nói, trong tiềm thức người cha còn chưa quên những câu nói hay những hành vi thiếu lễ độ của đứa con, nên nếu có một cái chuyện xung đột mới, thế là chuyện cũ sẽ được kéo ra. Mình thấy câu chuyện của hai vợ chồng này cũng vậy, hai cái cặp này cũng vậy, họ đã tranh chấp nhau từ lâu lắm rồi, rồi xung đột lắm lắm rồi. Do đó ngoài mặt họ tha thứ cho nhau, họ bỏ qua cho nhau, bởi vì là anh chị anh em mình với nhau, mình sống ở trong xa quê hương đất nước mình, ráng mình đùm bọc nhau. Nhưng mà thật sự khi mà có một cái câu chuyện, một cái cùng lót không có đáng giá gì là thế là lôi ra, và hai bên là chung khắc mà đưa nhau ra tòa. Nếu một câu chuyện khó khăn xảy ra mà tâm không oán hờn thì khi nhớ lại cũng không buồn khổ. Vì thầy sư nhắc mình là khi mà câu chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của quý vị mà tâm của quý vị không buồn không khổ, thì khi mà nhớ lại mình cũng không khổ, mình cũng không buồn. Ngược lại, khi niềm quá đau buồn, tâm quá sân, thì nên khi nhớ lại tâm sân này cũng rồi theo sau. Người ta đổ lỗi tại hành thiền nên mới nhớ lại chuyện đau buồn xưa, trong thực tế vì vùng tu nên khi đụng trần mình sân hận, lúc nhớ lại phải đau khổ thôi, đâu có phải tài thiền tâm. Ngày hôm nay mà mình ngồi thiền và mình nhớ lại những cái chuyện quá khứ đau khổ là tại vì sao? Khi câu chuyện xảy ra mình có chánh niệm, mình có sự tỉnh thức, mình không có duyên, mình không có biết quan sát tâm mình, do đó là mình sân hận, mình bực bội, mình đau khổ rất là nhiều. Bởi vì cái tâm sân nó xảy ra, do đó khi mình nhớ lại câu chuyện là tâm sân nó trào lên. Cũng như tâm tham cũng vậy, khi mình làm mình nói cái gì với tâm tham á, đến khi mình nhớ lại tâm tham nó cũng trào lên trở lại. Nhờ có thiền tập chúng ta hiểu được bản chất của tâm sân, thấy được sự tai hại của sân hận, nên khi gặp chuyện mình không để cho tâm phản ứng dữ dội, sau này có nhớ lại chuyện cũ tâm mình cũng bình an, không bức xúc, không quá đau khổ. Thì quý vị thấy muốn như thế là mình phải tu thôi, chứ làm sao đây? Khi một câu chuyện xảy ra mình thấy tâm mình nó bức xúc, nó chấn động rồi là mình phải làm thinh. Thôi mình nhân mình nhường một chút đi, mình nhìn một chút đi, không có sao hết, câu chuyện còn đó từ từ mình sẽ giải quyết. Nếu trong cái hội chúng ai cũng làm được như vậy nó rất là yên ổn. Còn khi một người nó qua, một khi nó lại thì bắt đầu to tiếng lên, thế là xung đột nó tới, bởi vì không ai biết nhường ai hết, bởi vì không ai biết quan sát tâm mình nó xung đột như thế nào. Thiền tập giúp hành giả rửa sạch, xóa nhòa những đau khổ đã chịu nặng trong tâm từ nhiều năm qua, nên ký ức có trở lại không làm cho tâm chấn động. Nhờ vậy thiền tập giúp xóa chuyện buồn cũ và không thêm những ký ức đau khổ mới. Ông thiền sư ông nói, quý vị chắc là tại vì hành thiền, do đó ký ức nó sống trở lại, chuyện đau buồn nó sống trở lại. Mà quý vị không hành thiền, quý vị rảnh rồi, quý vị cũng nhớ lại cái chuyện quá khứ. Mà khi mà mình nhớ là sao? Là mình không thấy rằng là khi câu chuyện xảy ra tâm mình nó sân hận quá. Vì vậy bây giờ mình ngồi mình nhớ lại là tâm sân hận nó cũng trồi lên theo. Bây giờ nhờ thiền tập mình bắt đầu hiểu, mình hiểu được bản chất của tâm. Tâm mà sân hận thì nhớ lại nó cũng sân hận. Rồi mình ráng, mình quan sát tâm, rồi mình giữ tâm mình thư giãn, rồi từ từ mình rửa sạch những cái ký ức trong quá khứ. Và khi mà câu chuyện khác tới nữa, mình cũng phải giữ tâm mình cho yên ổn. Bởi vì mình nghĩ sao? Mình lôi cái đống rác này ra rồi, mình nhớ mình đừng có bỏ một cái đống rác khác vô nữa. Đống rác cũ là cái tâm sân hận, tâm buồn khổ, tâm đau khổ của quá khứ. Bây giờ rửa sạch bằng cái sự tu niệm, bằng hành thiền rồi, bây giờ đừng có đem vô nữa. Đem vô, càng đem vô nhiều bao nhiêu thì càng khổ bao nhiêu. Nhiều người nói rằng ở nhà tâm con yên ổn thánh thiện, sao mà vào trường thiền tâm cứ nhớ toàn chuyện buồn thôi, chắc có lẽ con tu không được quá. Ở nhà không sao hết, tôi đi thiền, tôi đi ở nhà tôi không thấy có chuyện gì hết trơn. Mà từ lúc mà bắt đầu mà vô trường thiền mà ngồi thiền mà tôi thấy tâm tôi nó nhớ lại cái chuyện quá khứ, tâm tôi nó nhớ lại những cái chuyện buồn, chuyện đau khổ, thế là chắc có lẽ là tôi không có duyên với thiền tập. Và thế là học cuốn chiếu. Thật ra dù ở nhà hay vào tu, tâm vị này đều ô nhiễm, nhưng vì không thấy mới cho là mình tốt, mình hay thôi.
Đâu có phải là quý vị vô thường thiền thì thiền nặng nó mới sanh khởi đâu. Đâu có phải tại vì quý vị ngồi thiền mà tâm quý vị nó nhớ lại những cái chuyện buồn trong quá khứ, làm cho quý vị rực rại, quý vị đau khổ. Đôi khi có những người ngồi khóc nữa, ngồi khóc hu hu giống cái cha chết rồi. Vì sao nhớ những cái chuyện buồn? Không ai đánh đập gì trơn ngồi khóc à? Thì không phải là ngày hôm nay quý vị vô đây quý vị ngồi mà tâm quý vị nó phiền não, mà cái chuyện phiền não nó đã nằm âm tàng ở trong này rồi, nó đã chất chứa trong này rồi. Thiền viện chỉ là cái cơ hội thôi, là cái cơ hội, cái điều kiện nó yên tĩnh, thế là tâm của mình nó trào trở lại. Mà khi mình thiền tập, người ta chỉ cho mình cách thức này. Ở ngoài đời khi nó trào trở lại mình không biết, thế là nó quay mình, nó quay mình, nó sai mình làm chuyện này chuyện kia, mình đau khổ, mình bực bội. Quý vị biết khi mà cái tâm mình mà suy nghĩ nhiều quá, tới một lúc nào đó đó, nó suy nghĩ quá cái sự kiểm soát. Quý vị bực cái chuyện gì, tâm quý vị suy nghĩ hoài lắc, nó khùng luôn. Quý vị mất ngủ, quý vị thao thức, quý vị ngu không được, quý vị suy nghĩ hoài. Cái chuyện này là bị tâm thần rất là dễ. Có những người mà bị những cái bệnh trầm cảm á, họ buồn, họ khổ quá rồi, họ không biết nói với ai. Nói ra không ai hiểu mình muốn cái gì, nói ra cũng ai hiểu tâm trạng là cái gì. Họ đem hồn, họ giữ lại ở trong tâm. Thay vì để cho phiền não nó ra bằng cái sự thiền tập tu niệm hay là có cơ hội để nói với người này người kia, không có cơ hội nói, do đó chất chứa ở trong này. Những cái người này quý vị biết khi mà họ ngồi thiền, họ nói giống như ma nhập vậy đó. Họ nói giống như nói với người âm nào đó. Thật ra không phải họ nói người âm, bởi vì họ đã quen, nó qua nó lại trong tâm rồi. Tâm nó bà, nó lùng, bởi vì nó cái tâm này của những cái người mà cô đơn mà. Họ cảm thấy hụt hẫng, cuộc đời không ai hiểu họ trơn, do đó họ trở lại, họ sống với chính họ. Và họ lấy những cái hình ảnh chư thiên, những cái người mà người âm người đồ đó, họ bắt đầu họ thích những cái hiện tượng này. Và thế là đôi khi họ hồi, họ nói râm ra râm rít, họ nói giống như người điên vậy. Thì đây là những cái dạng tâm thần rất là nặng, mà nếu như mà mình không có chữa trị được là rất là khó. Bây giờ đó, trong các trường thiền đó, người ta sợ những cái hạng người này kia lắm. Bởi vì những cái người này họ cô đơn quá, do đó họ nghĩ rằng đi vô trong thiền viện tu tập một thời gian chắc có lẽ thiền tập nó giúp mình giải quyết cái vấn đề mà khó khăn này. Nhưng mà thật ra rất là khó, bởi vì khi mà nói như vậy là tâm nó mất chánh niệm rồi. Và cái tâm này, những cái người này là người rất là ít ngủ, họ thức suốt đêm, rồi họ đêm đêm họ thức, rồi ban ngày họ ngủ. Cái cuộc sống nó rất là mê mờ và nó cứ vậy, và nó đang kéo hoài như vậy cho đến một lúc mà họ thật sự là tâm thần là buông bỏ là chết luôn. Một điều khác mà người chưa tu không hiểu, đó là khi đang tu tâm đau khổ phát sanh, nhớ lại chuyện quá khứ, đây là tâm sân. Khi sân xuất hiện, hành giả có dịp quan sát để hiểu bản chất của nó. Nó cái người hành giả đó mới là có dịp ngồi để thấy tâm của mình nó tâm sân của mình, câu chuyện đau khổ trong quá khứ nó trào trở lại, đó là tâm sân. Rồi mình có cơ hội mình quan sát để mình hiểu bản chất của nó. Khi tâm sân sanh lên, mình thấy rằng nó không oán hờn một mình, mà nó cũng không oán giận một người, một cá nhân nào đó. Khi tâm sân lên rồi, nó xuống mình ghét hết tất cả mọi người đó, mình hiểu bản chất của nó đó, không ưa ai hết. Khi mà mình nổi sân rồi là mình không thích ai nữa, mình thấy mình ghét mình rồi. Mình ghét mình rồi, mình ghét những người xung quanh mình. Mà khi mà những người nào, hình ảnh của người nào mà xuất hiện trong tâm mình làm như mình cũng thương ai nữa chứ. Cảm nghe, cảm lúc, cảm đi xa đó. Những câu chuyện mà cô đơn về chỗ đông người đó, cái cô đó cô không biết thương ai hết trơn. Cô lại tu viện, cô nói bây giờ con chỉ mong một chuyện là con làm sao con ngủ cho được thôi, thầy giúp con. Rồi sư mới dạy là nó sẽ rải tâm từ đi. Cô nói vậy, tâm từ là rải sao? Rồi cô bắt đầu bằng là mà tôi cầu xin cho tôi được an lành. Cô nói ôi thôi mô Phật, con làm được đâu. Rồi hỏi thôi bây giờ tôi rải tâm từ cho cha cho mẹ. Ôi ông già tôi, cái cục thiên lôi chúng tướng, ông trời đất thiên địa, ông có đâu có thương con, thương cháu, thương có gia đình gì đâu, bỏ vợ bỏ con, bỏ cha mẹ tôi từ lúc mà từ tôi còn nhỏ. Họa cho người này người kia, cha mẹ thầy tổ không thương ai hết. Ngài thầy sư nói trời ơi, trong cái thế gian này biết bao nhiêu người mà cô này có bảo rằng tôi không thương ai hết. Tôi nghe tôi cũng đứt bất xúc nữa, rồi nghe tôi nói cô cũng cảm thấy là feel bad, trời khổ quá. Chứ cô nói cuối cùng có nói gì, con có thương quá, con thương con chó. Chó này cho hàng xóm này, nó thương có một con chó. Khi mà tâm sân nó nổi lên rồi, không thương ai nữa, không thấy thương một người nào nữa. Thương có một cái con thôi, là một con chó thôi. Thì ngài thiền sư nói, tôi đã nghe là Đức Phật nói là mình con người ta là thương mình rất là nhiều,
Và đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người mà không biết thương ai hết. Trời ơi, những cái người này họ cô đơn biết chừng nào.
Có những người bản tính rất hiền lành đạo đức. Đây, ông này ông nói về vấn đề mà tu niệm. Ông nói rằng, thứ nhất, tôi không cần hành thiền. Tôi không cần hành thiền thì tôi vẫn giải quyết những cái khó khăn trong gia đình của tôi. Con tôi xung đột ngay, và bây giờ yên rồi. Thật ra ông quên, sau này khi mà ông thiền tập một thời gian, ông thấy là cái niềm oán hận của con ông đối với ông nó chưa có dứt đâu. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh gia đình ông phải làm thinh thôi. Thì bây giờ ông nói tiếp một cái khác là ông nói, có những người mà bản tính rất là hiền lành đạo đức. Có lẽ là ông nói tôi này, tôi là người hiền lành cái lắm. Vì tôi ăn rồi tôi đâu giết chóc, tôi có hại ai đâu, tôi có làm những cái gì mà đau khổ cho người khác đau khổ đâu. Tôi chỉ sống một đời sống bình thường. Tôi chỉ một người là sáng sớm dậy đi ăn tô mì, tô phở, hay là đọc báo, uống cà phê, đi tán dóc với bạn bè, chiều đi thăm con thăm cá. Tôi là cái người bình thường, tôi là cái người đạo đức, tôi người hiền lành. Thì những cái người mà đạo đức mà hiền lành, họ ít nóng giận, dễ tha thứ cho người khác. Những người tốt quá rồi, theo thầy tôi chi nữa, đâu cần chi tướng. Thì quý vị thấy ông có những cái lập luận là rất là bình thường mà rất là chí lý, phải không ạ? Tu thì là gì đây, người nào mà xấu với tôi đâu có xấu. Tôi hiền lành, tôi đạo đức, tôi đâu có muốn cái gì đâu, tôi đâu có hại ai đâu. Ông thầy thực sự nói như thế vì người ta không hiểu bản chất của thiền tập. Cứu cánh của thiền là giúp phát triển những phẩm tính như tâm từ, tâm bi, tâm xả, tâm kham nhẫn, hành chân thật trí tuệ. Nói người này tốt, đạo đức không cần tu, có nghĩa là chỉ có những người xấu, những kẻ gian ác như chúng tôi mới tu thôi hay sao đây? Ông này thứ nhất là ông hiểu cái chuyện xấu với chuyện tốt. Ông bảo rằng có những người hiền lành đạo đức mới tu, còn tất cả những cái người mà qua đây, những người mà hành giả qua đây, như vậy là phải là những người xấu mới đi tu, còn tôi là người đạo đức tôi không cần tu. Và một cái điều khác nữa mà ông quên là cái cứu cánh của thiền tập là gì? Cứu cánh của thiền tập là làm thế nào để phát triển cái phẩm tính như tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, sự khanh, sự chân thành, sự trí tuệ. Mà cái người tu á thì luôn luôn thấy rằng cái tâm của mình nó còn chưa có tốt, cái tâm của mình nó chưa có trí tuệ, cái tâm của mình nó chưa có kham nhẫn, mình vẫn còn quá nhiều sân hận, mình vẫn có quá nhiều tham lam, mình vẫn thích rất nhiều thứ. Còn cái người mà không có trí tuệ, người đó sẽ nói rằng ồ, như thế là đủ rồi, như thế là hiền lành, như thế là đạo đức rồi. Thì quý vị thấy cái tiêu chuẩn của họ rất là thấp, trong khi cái người thiền tập họ hướng về một cái mục đích rất là cao thượng hơn. Họ làm cái sao để mà càng ngày còn có tâm từ, còn có tâm bi với người khác, làm sao mà mình có kham nhẫn nhiều hơn với người khác, có trí tuệ nhiều hơn. Là bởi sao? Họ thấy hiện cái những cái phẩm tánh này mà càng nhiều càng cao thì cuộc sống nó bất rối lắm, nó đau khổ. Có một cái câu người ta nói rằng khi bạn làm, bạn cảm thấy cuộc đời của bạn nó đau khổ quá, nó rắm rối quá, bạn phải nhắc bạn đã làm cái gì sai trái rồi đấy, không phải lỗi của người khác đâu. Bởi vì sao? Bạn chưa có huấn luyện tới nơi tới chốn để cái tâm bạn nó kham nhẫn, tâm bạn nó chịu khó, nó chờ đợi, nó kham nhẫn, tâm bạn nó chưa có chân thật, hay là tâm bạn nó đòi hỏi quá nhiều, nó móng vòng quá nhiều, do đó bạn đau khổ. Bạn đau khổ hơn nhiều là những cái phẩm tính của bạn nó chưa tới nơi tới chốn. Mà những cái người mà không tu niệm, không quán sát tâm, cứ nói rằng mình về tốt quá rồi. Thì cũng giống như khi mình học vậy đó, nếu mà mình không học thì mình tưởng là mình giỏi lắm, đến khi mình bắt đầu mình học mình mới thấy mình xấu. Quý vị có thấy những dân tộc ngoài rờ sống đơn giản trong rừng sâu, đâu cần chi tu, đời sống của họ rất là hạnh phúc, rất là êm ái, nhưng tâm của họ chẳng bao giờ trưởng thành cả. Bản chất của con người là muốn phát triển trí tuệ để càng lúc càng già dặn và trưởng thành. Nó khác với súc sanh, con người luôn luôn khát khao tìm kiếm để cho đời sống đạo đức tâm linh càng ngày càng cao thượng. Ông thiền sư ông nói cái người mà sống mà chỉ làm sao mà có một ngày được ba bữa cơm thoải mái, nhẹ nhàng, êm ái, hạnh phúc, đó là cái tâm của một súc sanh. Tâm nó là tâm của một cái hàng súc sanh, hàng thấp. Nói súc sanh thì chắc quá tệ, nhưng mà hàng súc sanh thấp hèn, họ chỉ biết thỏa mãn nhu cầu vật chất thôi, họ không hiểu thế nào là vấn đề tâm linh. Còn ngược lại, cái người, cái bản chất của cái con người đó, con người thật sự là con người đó, là cái luôn luôn là làm thế nào để phát triển trí tuệ, để càng lúc càng già dặn, để trưởng thành. Vì vậy thấy những cuốn sách nó nói về các vị mà danh nhân, hay là các gương của những cái vị mà gọi là nổi tiếng, mà làm để lại những cái công trình mà rất lớn lao về văn hóa, về cái gì đó không cần biết, hoặc là những cái nhân vật mà
người đời người ta rất là thương mến, người ta nhớ ơn chẳng hạn, thì những cái người này là họ luôn luôn họ nỗ lực. Ví dụ chẳng hạn như mình nghe mình đọc lịch sử của hai ông bà Marie Curie chẳng hạn, đó là những cái người mà họ tận tụy, họ hy sinh cả cuộc đời của họ cho khoa học. Họ để cái niềm vui của họ là trong sự khám phá ra những cái thuốc men để mà chữa trị những cái bệnh mà ngặt nghèo cho nhân loại. Thì quý vị thấy đây là những người mà họ luôn luôn tìm cầu và tìm kiếm để mà phát triển cái phẩm tính của mình. Mà thầy thiền sư cũng giống như ngài Ujjayi nói, con người là như thế. Con người họ không có cái con người thật sự, cái bản chất cao thượng của con người nó không bằng lòng với những cái nhu cầu vật chất tầm thường được thỏa mãn, mà luôn luôn nó tìm cầu một cái giá trị tâm linh nào đó. Cái con người đó mới thật sự là con người, nó hướng về tâm linh, nó muốn cải thiện cái tâm này. Nó thấy cái cảnh mà giành giật sâu xé, mà ăn uống mà phức tạp, con người mình thì vì có thể là vì cái miếng cơm manh áo, hay là vì đời sống nó quá phức tạp do đó mình làm theo, nhưng mà có một lúc nào đó mình cảm thấy cái này là dạng của cái dạng xuất sanh này. Cái đời sống mà như thế này là đời sống trì lạc đau khổ, nó sẽ đưa đến những cái chuyện mà rất là khó khăn. Và ngài thiền sư, thầy của sư cũng giống như là ngài Ujjayi thường nói rằng mỗi người chúng ta đều có cái thao thức đó hết. Cái tiếng gọi và đạo đức ở trong tâm của mình luôn luôn có, nhưng mà vì hoàn cảnh, vì chuyện này chuyện kia, đôi khi mình quên, mình không muốn lắng nghe nó, chứ luôn luôn nó nhắc mình cái đó là xấu, là tồi, là tệ, là cái đó là không có tốt. Ngài nói là ngài Ujjayi ngài nó có dịp có một lần ngài đọc một cuốn sách nói về một cái con khỉ. Quý vị, cái con khỉ này nó có những cái đặc tính rất là hay. Nó là một cái con khỉ đó, vậy mà nó biết là thế nào là tâm sân, thế nào là cái sự mà kêu bằng là đối xử xấu với bạn bè. Là tại vì sao? Có một lần đó, cái người mà huấn luyện của nó đó là nó rất là thích, nhưng mà cái cô này thì ban đêm cô mới tới, chiều cô mới tới, họ thay ca nhau để họ giữ con này. Con khỉ này nó ở trong, họ đang sử dụng như một cái phương tiện để họ quan sát cái thái độ của súc sanh. Thì cái cô mà cái con khỉ này rất thích là cái cô làm chiều. Rồi á, buổi sáng á là có một người khác, thì buổi chiều đó cô nói thường thường khi mà tôi vô là tôi thấy cái con khỉ này nó chấn động cái lắm, nó la nó hét nó chấn động cái lắm. Thì cô mà kiếm cách cô mình làm cho nó nhiều, rồi cô sử dụng những cái ngôn ngữ mà cô có thể làm được. Đây là một cái nhà về sinh vật học mà đồng thời là cái người mà biết rất giỏi về cái cách ứng xử đối với súc vật, nhất là đối với khỉ. Thì cô làm thế nào, cô tìm những cái phương tiện để mà cô truyền thông với nó. Và quý vị có biết sao nó nói sao không? Nó nói ngày hôm nay nó bực á, là tại vì cái ông mà giữ nó trước á, ông có nói láo với nó. Ông nói cái gì? Ông nói, ôi, nó tên là thằng con khỉ, tên cái gì, cái tên thằng bông gì gì không biết. Cái thằng bông này nó cà chớn á. Trời ơi, ông dám nói tôi cà chớn á. Con khỉ mà dọa vậy quý vị. Rồi có bữa đó cô nói, nó hôm đó cái đó nó buồn. Cái cô mới hỏi nó tại sao mà buồn. Hôm nay con mèo nó xấu lắm. Tại sao mà con mèo xấu? Mèo nó ăn con chim, mèo xấu lắm. Ngài thiền sư nói, một cái con khỉ mà nó còn biết ở đâu là xấu, ở đâu là tốt, huống hồ là một cái con người. Do đó, khi tôi đọc cái câu chuyện này, tôi rất là hoan hỷ. Tôi hoan hỷ, tôi biết rằng tâm tôi luôn luôn có cái khuynh hướng tốt, có khuynh hướng đạo đức, có khuynh hướng hướng thiện. Tôi chỉ chưa có thì giờ tôi phát hiện những cái đặc tính này mà thôi. Và tôi nghĩ rằng nếu mà tôi có những cái khuynh hướng tâm linh thánh thiện đó, bạn cũng thế, bạn cũng vậy thôi. Tại vì điều kiện, vì hoàn cảnh, vì lý do này hay lý do khác mà bạn chưa phát triển những cái tâm linh này, thế thì bạn hãy ngồi xuống và lắng nghe tiếng gọi của những cái tiếng nói cao thượng này. Nó nhắc nhở bạn cái này là hay, cái này là đúng, cái này là tốt. Bạn chỉ không cần phải nói nhiều, bạn chỉ lắng nghe nó thôi, nó sẽ nói cho bạn biết cái gì là tốt, cái gì là xấu. Thế nên ngài thiền sư mới kết luận là rất nhiều người đó, họ đến họ gặp các vị thiền sư, các vị pháp sư hay là các vị sư, họ đem cái tâm sự, cái đau buồn, cái uất ức, những cái khó khăn của họ, họ nói cho các sư nghe. Họ nghĩ rằng là các sư có cái khả năng giúp đỡ họ. Nhưng mà thật sự ngài thiền sư nói rằng khi quý vị thiền tập đi, tâm quý vị yên ổn, quý vị ngồi lại, câu trả lời không ở bên ngoài, câu trả lời đến từ tâm của bạn. Bạn sẽ kiếm ra câu trả lời chắc chắn như thế, là bởi vì trong này tâm của bạn nó sẽ biết cái gì đúng, cái gì tốt, cái gì hay, cái gì xấu. Tại vì bạn chưa có ngồi yên để bạn thấy thôi. Bạn hãy ngồi yên tĩnh đi, hành thiền đi, thì bạn sẽ thấy
câu chuyện, câu trả lời nó sẽ đến cho bạn. Nó không đến từ bên ngoài, nó không đến từ bà ngoại ở người khác, mà nó đến từ nội tâm của bạn. Tôi xin chấm dứt cái bài giảng ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.